người tắt cái đèn lên sáng á, thì nó có phải nó phải sáng từ từ 100 lần mới sáng không? Nó sáng liền, phải không? Nghiệp chướng tuy là vậy nhưng mà hồi đối nghịch nó thì nó hết rồi cái nghiệp, cho nên nó mình không sợ, mình không sợ nghiệp chướng mà sợ gì? Rất chậm á, nó hoài à, phải không? Cái đó là thiền đó, thiền nó sáng như cái đèn á gì. Tại vì cái gì niệm Phật cũng phải có tấm nhánh đi theo, không có tấm nhánh đi theo mà niệm Phật mình không biết mình đang niệm Phật, phải không? Tôi năm môi như là Phật, tôi biết là tôi niệm Phật, tôi đang nhớ Phật. Ví dụ như cô giận cái bà bên cạnh bữa cô kể cô nghe đó, phải không? Rồi cô lên tới cô hỏi khỏe không, nói tôi cái con mẹ bên cạnh nó cứ quấy rầy con hoài, thì con bực bội mà vậy chứ cái tâm nào bực bội mà tâm nào biết mình đang bực bội, hai cái rồi, một cái tâm bực bội và một cái tâm biết mình đang bực bội, phải không? Cái biết mình đang bực bội nó có bực bội không? Nó mới bực bội. Cái biết á, để kể cho cái gì nha, cái biết á mà nó có món gì nó mới sinh ra cái biết, là không phải là mình. Cái biết á mà không có món gì hết mà nó biết á mới là mình, nhớ nha. Bữa nay học tin món mới nữa là anh món, phải không? Không, giờ cái này chưa nói phải không? Bây giờ cô cầm cái này lên, quý vị biết là cái gì? Là cái dừa chuông, phải không? Thì cái biết mà nó giờ có cái dừa chuông mà mới sinh ra cái biết á, thì cái biết này không phải là cái tính giác. Cái biết á mà không có cái đối tượng mà nó biết á thì mới tính giác. Có phải không? Nghe tiếng á thì nó biết có tiếng, còn không tiếng nó biết không tiếng mà. Khi cô buồn á, nó biết cô buồn, nhưng mà cái tâm cô buồn chứ nó đâu có buồn, nhưng mà cô không có buồn. Nó biết cô buồn không?
Biết.
Biết không biết? Phải không? Bây giờ cứ biết, bởi vì nó phân biệt cái biết á, mà nó có đối tượng, nó mới biết được, nó mới có cái biết được, thì cái biết đâu phải là mình. Còn cái biết mà không đối tượng á, mà nó biết á, là cái tính giác á, cái tính giác đó. Chỉ sao có, sao biết nó đâu mà chỉ. Nó không có chỗ nơi. Tôi giảng qua rồi là tôi chỉ bày trên tâm á, cái gì qua hết trơn à. Dạ đang đứng chuông đó rồi đủ thứ chỗ chỉ tâm ở trong, chỉ trong ngoài á. Bây giờ có gì lấy cái băng về nghe đi. Tôi giảng qua rồi nãy giờ đứng chuông hết trơn à. Dạ anh đang là anh đang mình đứng chưa. Tấm giác là tấm giác. Tấm giác này nó có không chỗ nơi, không màu sắc, không đau sắc, không gì hết. Chỉ không được. Ví dụ thấy cái đèn nó sáng nè, mình biết là có điện, những cái chỉ điện vậy được không? Chỉ điện không được mà chỉ cái đó không được, có nhưng mà chỉ không được, có biết không? Tôi phải thầm hội nó thôi, thầm hội nó tất nhiên là công nhận là nó tốt. Thầm hội thì đúng hơn là hội rất là sáng đáng hơn là công nhận. À, cô chỉ biết cô thầm hội nó có đối với cô thôi, nó có đối với cái chuyện kia, nó có đối với người bên cạnh. Khó phải không? Chứ khó lắm, cô mà thấy được cái đó thì Đức Phật liền thật tí. Cô đứng dậy, cô thí dụ cho cô đó là cô biết, cô thấy được cái đó thì Đức Phật liền thật tí. Khó gì nha, cô thấy được cái đó là cô nhảy ra dòng sông rồi, cô nhảy ra dòng tính đạo rồi, cô đâu có lộn ra ngoài nữa đâu. Nhưng mà khó lắm. Có nhiều người biết không? Ở trong đạo tràng mình rất là nhiều người hiểu. Giờ cái nghi thứ hai á là thấy mình đang tu niệm Phật mà lòng còn tham, còn giận, còn chi mê quá, chưa có giúp được. Xong tôi thấy tôi còn tham, thấy gì mà đẹp cũng tham, rồi thấy gì không vừa ý cũng giận, phải không? Rồi có cái gì tích thì tôi cứ nhớ hoài buông cũng được. Vậy mà làm sao mà giảm sao được? Có phải cái gì nghĩ gì không? Nghĩ gì không? Có phải không? Có đó, còn tham công thi mà làm sao giảm nhân. Cho nên Đức Phật nói nè, ở trong cái cõi cực lạc có bốn cõi tịnh độ, cái gì nhớ không? Để phá cái nghi này đi chứ. Bốn cõi tịnh độ thì có một cái cõi cái thường tịnh quan tịnh độ, rồi hán Phật báo căn nhân độ, phương tiện hữu du độ, phàm thánh đồng cư độ. Cái phàm thánh đồng cư này á, một lát tôi giảng bốn cõi tịnh độ cho quý vị có hình lẽ là hoàng á, cho quý vị dễ nhớ. Thì cái phàm thánh đồng cư này đối nghiệp giảng lên, còn nghiệp mà về kia, còn nghiệp mà về kia. Nếu mà quý vị còn nghiệp mà quý vị ở đây, quý vị khó tu lắm, nó khó với tâm bất loạn lắm. Cho quý vị cầu nghiệp kia sử dụng tu tiết thì nó dễ, nó rất là dễ mà thành Phật lắm. Đấy hiện nhẫn thân này cái cõi phàm thánh đồng cơ này chưa có thành Phật, cái gì về chẳng dễ tu thôi. Về chẳng giống như mình vô chùa cả ngày, mình tới vô chùa cả ngày cái gì dễ tu không, là ở nhà không có. Cho nên á quý vị phải cầu sanh về kia, đấy nghiệp dẫn sanh kia về đến kia á thì nương theo cầu là chúng đại Bồ Tát á đủ duyên cho quý vị tu được. Ví dụ như cục đá đó, cục đá quý vị là cục đá nặng nè, không có thể đi qua sông, cục đá có thể qua bên kia sông được không? Không, nhưng mà mình phải nương với cục đá ấy, bỏ lên chiếc thuyền đi được không? Nương lên chiếc thuyền mới đi qua sông đó. Thì đây á, mình còn tham còn năng còn giống như cục đá vậy đó, thì mình phải cầu thân tịnh độ để mình tu tiếp chứ, ở đây mà tu được, thấy không? Bây giờ cái nghi thứ ba nữa, bây giờ phá được hai nghi được không? Rồi. Bây giờ nghi thứ ba nữa là nghi mình niệm Phật, nhưng mà cái lần khi tắt thở đó, không biết Phật là có đến trước mình chắc không? Chắc là đúng không? Có ai nghi gì không?
Không. Không niệm Phật được thôi.
Ờ đúng rồi. Đức Phật kia đã, tức là tùy theo pháp tạng, khi mà ông phát ra 48 lời nguyện, nhớ không? Mà cái nguyện 18 đó, đối đấy là từ một ngày đến 7 ngày. Cho nên đối đấy mà thấp nhất này nữa, thì chúng sanh 10 phương chỉ niệm tôi 10 câu thôi. 10 câu mà không nhớ chuyện khác á, thì tôi liền không quan nước, mà nếu mà tôi không nước á, thì tôi không phải là Phật kia đà. Tôi không có thành đâu chứ nhé. Đó. Cho nên á, Đức Phật pháp thân á, cái pháp thân Phật nó đang ở trong cái tâm mỗi chúng sanh nè, phải không? Mà chư Phật và chúng sanh đồng một bản giác như nhau à, cái tánh nó gọi là cái biến đó cái gì đó. Nhưng mà ở chúng sanh á, mà bản giác đó của Phật là bản giác chúng sanh, giống như vậy, cái bản giác á. Cho nên á, mình thấy là mình niệm Phật mẹ là Phật không biết, Phật trong nước. Mình đó, cái Phật tánh của mình là cũng là cái bản giác cũng giống Phật Di Đà. Là khi á, cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra thì nó hợp với Phật Di Đà. Tại vì Phật tánh của mình là nói gì, là tự giác mà, nó là ánh sáng, nó không có hình tướng. Thì Phật Di Đà phóng quang, thì Phật Di Đà với mình nó ăn khớp liền à. Cho nên chỉ e rằng mình không có niệm Phật thôi, chứ mà niệm Phật là Phật trước thôi, mình phải tin như vậy. Là cái nghi thứ ba, phải không quý vị? Đó. Bây giờ cô dở cái bản ra ha. Cô sẽ chỉ thương nhiệt coi. Là ba cái nghi này với là bốn cửa ải. Đó. Bây giờ ba cái nghi. Một cái nghi á là sợ thói dân thân vì nghiệp chứng còn phải không? Cái nghi thứ hai là khó dẫn sanh vì còn tâm tâm nghi. Cái nghi thứ ba là sợ không Đức Phật không đến nước. Còn bốn cửa ải nữa, cái gì thấy không? Cái cửa ải thứ nhất á là mình bệnh nặng, có những người họ bệnh nặng quá, họ cầu an hoài, họ cầu nguyện cho hết bệnh hoài mà cũng còn bệnh hoài, rồi mình tin là mẫu Phật thì sao? Không có linh, phải không? Tinh Phật không có linh. Cho nên nó bệnh khỏi là thân tâm xa giếng khó tu quá. Thân thì đau nhức hoài, tâm thì xa giếng nhớ bệnh hoài, bỏ ăn, bỏ ngủ, bệnh hoài. Mà cầu Phật thì Phật không giúp. Vậy bây giờ mình có tinh Phật không? Tại mình cầu nguyện đó mà, nhưng mà mình không tin là mình có nghiệp lực. Phải không? Cái nghiệp lực á, cái bệnh nặng là do cái nghiệp sát sanh. Mình mắc nợ người ta 10 đồng, mình trả mất hết 8 đồng à. Còn 2 đồng nữa thì phải gánh bệnh vài năm nữa đi. Tại nó không có, tôi không biết vậy. Còn mắc nợ mà ta hết bệnh cái gì đó. Hồi xưa mấy người ta không bệnh, người ta đâu có chặt đầu con này con kia. Ta đâu có mắng giết người khác để cho người khác phải đau khổ trong lòng. Cái tội mà mắng giết người ta để đau khổ trong lòng ta không hận đó. Ta thấy máu chảy trong tim người ta không á. Là những cái người đó nói một câu rất là cao, làm sao cho người ta đau khổ. Những người đó mang cái bệnh trầm kha chứ không phải là đánh người ta đâu. Phải làm người ta đau khổ bao nhiêu thì mình đau khổ bao nhiêu đó, đau khổ bên trong cho nên mình đã biết là cái nghiệp quả rồi thì mình phải sám hối thôi, mình sám hối thì mới hết thôi đó. Nhưng mà mấy người mà bệnh nặng mà thấy Phật không cứu rồi không tin Phật, không cầu sanh tịnh độ á, không có tin Phật á, thì nên tin Phật, bởi vì á cái đó là cái nghiệp quả. Với là hai á, cũng nhờ cái bệnh này mà mình chán cái thân này phải gì, nếu có bệnh á không có chán được cái thân. Mấy người càng bệnh nặng là càng gắn sanh. Tất cả những người mà sanh về tịnh độ á, mà cư sĩ á, thì đa số là có bệnh nó chưa cái gì, ta có bệnh hết trơn à, cho nên người ta chán của nó bà ta cầu sanh tịnh độ. Thứ hai á, cái cửa ải thứ hai mà mình phải bị mắc kẹt á, không có lòng tin á, là muốn về cực lạc nhưng cũng thích hưởng vui cõi dục mình á. Một mặt á thì muốn về cực lạc, mà một mặt á thì muốn muốn chơi di chuyển cờ đó là đeo hộp tròn phải không, rồi muốn đi chơi, rồi muốn gì nữa, muốn ăn ngon, muốn ngủ, rồi muốn tiền nhiều, rồi một cái nhà muốn đem cái nhà nữa nhá, một cái xe thì muốn đem cái xe, một cái đổi như này như kia, nói cái gì cũng thích á. Nếu mình thích như vậy á thì mình có về cực lạc lắm, tại vì phải chán bên ta làm cái gì cực lạc, cũng như mình chán thích ly mà mình muốn về cái bình á, mình còn thích thích ly thì dễ gì mình về thì nó bình hết chưa đó. Nhờ bệnh khổ này cho mình chán tăng này đó, không á mình chắc với ta bà ưa dựng lại cái gói thân qua xe, cái thân qua xe là cái thân nó không có bệnh đau nữa đó, cái thân nó không có thân đó. Nghĩa là cái qua xe nở ra thì á mình liền có cái thân qua tự trong qua xe nó thành ra, chứ mình không có bị ăn mà mám gì ra đó gì đó. Phải hân vậy, hân là hân quan thích cởi cực lạc và yểm á thì chán cho ta bà. Cho nên những người mà có bệnh á thì chán á nhờ cái tâm này mà tu được. Còn những người muốn về cực lạc á phải chán cái vui á cõi dục nè. Cái vui cõi dục đâu có bệnh chắc đâu, có cái vui nào lâu không? Không có cái vui nào lâu hết á, phải không? Tất cả những cái trên thế gian này toàn là cái chuyện không dễ không à, cái gì có chồng có vợ gì đấy không? Không, thì dù thế thì nó bận giống nhà, không biết gì, trời ông giỏi ăn ruốt lắm á. Thế hả? Thấy ông ruốt lắm mà.
Con chán luôn bà con, không phải chán con xã đâu, mà chán luôn cả mình.
À.
Hai bên đều giống nhau.
Giống nhà luôn nghe không?
Vậy chứ nếu mình đi tu mình không
tiền.
Dạ không, tại ông chưa cho phép thôi chứ không phải
ông tiền. Vậy đâu nhẹ mà cũng pháp còn đâu. Đúng rồi. Chán lắm. Rồi á, muốn về cực lạc á mà lo muốn xây dựng sự nghiệp làm ăn hùng hợp á, làm ăn lên à, rồi á mua không được nữa, lấy ấy vợ chồng con gái mua không được, sao một chút á là phải đi kiếm phải không, rồi người ta lỡ cái gì thì ghen tương đợi ta đi theo ai thì nó đi theo ai, cho nó đi theo đúng sao nó chúng ta nói như cái mình rồi làm lành chi cho khổ phải không. Tại mình còn dính mắc sự nghiệp thấy chưa giải quyết xong gì hết, tại vì còn hợp làm ăn, còn chốt, còn nhà cửa, rồi còn đủ thứ kia tắt thở rồi cũng chưa có giải quyết xong, mình thấy chưa biết xong, mình muốn sống thêm vài năm nữa để mà giải quyết xong những cái gì còn á, cho nên mình ra về được lại, thấy không? Mình phải bỏ đi là bỏ, dầu cho mình nó ở đây thêm á 9-10 năm nữa thì mình cũng không giải quyết được gì, nó cũng tới cuối cùng nó cũng vậy, là cái gì ta thấy ở trong cuộc đời cái gì nó làm ra bao nhiêu tiền à, làm ra bao nhiêu tiền phải không? Tôi khi mà làm tuần lễ đến ngàn đồng cũng có, làm tuần lễ tới ngàn cũng có, nhưng mà bây giờ nhìn lại á mình có nợ không? Cũng không, giờ cũng là thiếu nợ nè đó. Rồi trong cuộc đời của mình gặp biết bao nhiêu người bạn bè thân thuộc phải không, rồi vợ chồng con cái bao nhiêu là tình cảm hồi mình mối quen nữa đủ thứ ha, bây giờ nghĩ lại thì còn gì không, chán trường phải không? Chán lắm, tại mỗi người là một cái, đây là một cái thế giới riêng của họ mà mình không có thể hợp với họ được. Mỗi người là một cái thế giới riêng, một cái tự ái riêng, rồi mỗi người muốn bộc lộ là không ai giống ai. Tại cái mặt của ở trên thế gian này, cả hết cái chính đi là mình tìm cái người nào cũng mặt giống mình có không? Không có. Cho nên cái tâm hồn nè, cái sở thích nè, cái tánh tình đó, đó của họ, rồi cái lối sống của họ không bao giờ cái tay của ai đó, cho nên nó chán vậy đó. còn tên Cực Lạc nó có kiểu à kiểu à dễ đúng giờ còn tham sống sợ chết nữa, bỏ thân này sợ chết lắm cho nên làm sao mà về Cực Lạc được, thấy không? Mình phải biết buông xả và nhìn rõ thực tại, chỉ là gì, trả nợ nè, đền nợ nè, dây nợ với nhau chằng chịt không bao giờ giải quyết xong á. Cho giờ sống trăm năm năm hai chồng cũng giải quyết xong, con cái cũng xong, con xong nên cháu chắc nữa, nên cháu mình mua nhà, con mua nhà mình ở đó mình lo mình rửa trang phụ nó chằng chịt á. Rồi khi mình chết rồi á thì quên hết tất cả những cái mà sự nghiệp mà mình lo, bỏ hết thân mạng để lo đó, lo với nỗi mình mang bệnh mang hoạn luôn, cái thân mình cũng bỏ luôn á. Rồi cuối cùng rồi khi mình chết mới nói không nhớ gì hết trơn à, qua đời khác quên hết chút lúc hết trơn à. Vậy có phải mình trong cái tràng mình là ngủ không? Tại sao mình không có xây những cái sự nghiệp tương lai mà tâm linh của mình, những cái bỏ lại mà mình đi làm, mình phải, có phải mình lật thờ vậy không? Đức Phật nói á, con người ở trên đời này họ không biết thương họ. Người ta hỏi chứ, ở trên đời mình thương ai nhất? Thương ai nhất? Con vợ đâu? Mình phải thương mình nhất, mình phải thương mình trước. Mình thương mình thì mình mới thương được người. Ví dụ mình nói cái anh đó anh thương vợ, có phải anh thương vợ thì không? Không. Cái ông vua tên là cũng phải bằng hoàng hậu á. Vậy cái thân thương ai bây giờ tôi hỏi thì cái thân ấy thân thương ai thì bà nói chứ thì phải biết thương bệ hạ chứ thương ai. Ông hỏi nó phải thiệt nghe không, tại mới đi nghe giáo lý á, ông nói có thiệt rồi mà ấy thân thương chẳng không. Bà nói chứ nếu mà bệ hạ nó cho thằng tiếp nói thiệt á thì thằng tiếp cứ nói lại khác. Thì ông vô nói thì ấy thân cứ nói thiệt đi. Bà nói nghe, nếu mà đặt trường hợp á, mà bệ hạ hỏi vậy nghe, thì thằng Tiếp nói thằng Tiếp thương cái gì đẩy thằng kia nè, thì bệ hạ tính gì sao? Hả? Bệ hạ có thương thằng Tiếp không? Ông nói chứ, bà nó hỏi chứ mà bệ hạ có thương Tiếp không? Ừ, gì mới trả lời. Thì ông nói nghe, ta chỉ có thương yêu ấy không thôi. Thì bà nói nếu mà bệ hạ thương yêu thằng Tiếp á, thì thằng Tiếp nói là thằng Tiếp yêu cái ăn đại thần kia thì bệ hạ còn thương thằng Tiếp không? Thì ông nói không, nếu mà ấy thay thương cái bệ hạ kia thì ta sẽ chết đầu đây. Thế chưa? Thì bảo mới nói đó, thấy chưa? Nếu bệ hạ nói bệ hạ yêu thằng Tiếp thì thằng Tiếp thương ai cũng đâu có sao, phải không? Như vậy là bệ hạ yêu bệ hạ chứ không phải yêu thằng Tiếp. Thì mất thằng Tiếp bệ hạ thấy đau khổ nè, bệ hạ không có đủ những cái mà nhu cầu cho bệ hạ, là bệ hạ yêu bệ hạ không bắt đầu cái gì cái ông vua nói đúng. Nếu á bệ hạ yêu thương thằng Tiếp, thằng Tiếp muốn yêu ai cũng được, không có đòi hỏi một cái gì trên thằng Tiếp hết thì mới là thương yêu thằng Tiếp. Còn nếu chưa chi mà đòi chết đồ như vậy là sao, phải không? Cho nên á mình phải thương mình trước. Nếu mình không đưa mình trước mà mình nói mình đưa ai cũng là dối trá thôi. Có phải vậy không vậy? Mình đưa mình trước thì mình phải làm sao? Cho cái tâm mình được an lành và cái tâm mình được khỏe mạnh. Mình sống cuộc đời an nhàn tự tại một chút. Tiền nó không có làm cho mình được khỏe đâu. Tiền nó càng nhiều nó càng làm cho mình đau khổ. Cái gì có trong tay cả trăm ngày này trăm ngày kia, xây dựng biết bao nhiêu cái nhà rồi, rồi cuối cùng rồi đó thì ngồi nhớ lại, ngồi im lặng bỏ hết mình nhớ lại thử coi tiền mình làm ra là một năm mình tính bao nhiêu thì bây giờ nó sẽ là cái gì không? Có phải nó tất cả nó đổ hết cho cái thân mình đây là những cái giới hạn năm tháng á, cái giới hạn mà do cái mình làm cái tiền đó nó đang nằm ở trên thân mình đây, từ trong tim cho tới ngoài nhau, những cái bệnh đau của mình nó gì, những cái sức lực của mình heo nó mòn lắm, thì hỏi cho mình tạo ra tiền sẽ làm cái gì chứ? Sao vậy? Mình cũng có tiền để sống thôi, nhưng mà mình không có lấy tiền như vậy đó. Mỗi người đều có phúc báo gì, đừng sợ không có tiền. Tự nhiên cái gì, có phúc báo có tiền, nói gì vậy đó. Bây giờ cái lòng, cái cửa ải thứ ba á, lòng còn luyến mê ái dục và sắc dục quá, thì làm sao mà tin được? mình cái lòng tin đó, mình lòng tin có câu Phật về giảng sanh gì kia đâu có được nhá. Bởi vì tình ái là buộc ràng rồi, phải không? Bây giờ mình chỉ sống giống như là mình có duyên với ai thì sống với đó thôi, khóc duyên thì thôi, mình chết đi. Nếu mà ta nói là ta yêu thương mình vậy, cái khi mà mình chết á, mình nếu mà ta chôn theo giúp cho không, bệnh gì mình đâu bệnh đâu, không bệnh đó, mình có ung thư, nếu là bệnh mình ung thư cho mình, người ta ung thư không? Không. Nhưng mà khi mà mình bệnh rồi á, mình nằm gần bên chồng mình đó, hay mình nằm bên vợ mình đó, mình nhức cái đầu á, họ xước cho mình nhức đầu không? Không. Mình đau nhức họ xước được không? Họ không bao giờ chia sẻ cái gì trên tâm mình hết, và trên tâm mình hết thì tội gì mình phải sống để mình gây dựng cái gì cho ai chứ, phải không? Mỗi người đều có cái phước báo, mình phải, mình học Phật mình phải có cái trí huệ. Khi mà một người tử học Phật rồi á, thì cái trí huệ sáng lắm, không phải như những người ngoài đời may mờ nữa đâu. Vợ chồng á là quan cái mà, vô quan cái cũng thành phụ á. Thì mà nó hết quan cái thì chia tay, mà nó chia tay á thì càng sống thì càng hết quan cái. Chứ không có vậy đó, mình tử á, mình chết như cái đi, là mai nó có tuần khác đi nè. Thì nhớ hồi đó mà chùa Phú Huệ có cái xe này nó bị lật và chết ba người không? Cái cô Tâm Minh đó, ổng với bà rất là thương nhau, thân kết cách nhà lầu vợ đó. Bữa đó tôi xuống dự đại hội với Mai Bình đó, thì ổng bà chết mới hai tháng à, tôi dự đại hội với Hòa Thượng với Mai Bình thì có tới nhà ổng chơi đó. Thì ổng liền mới có một tháng ra ổng về Việt Nam, ổng cưới cái bà kia qua rồi. Con nhớ cô lấy tôi thấy là cô mới nói gì sao, con vô nhà ổng á, con ngủ lại nhà ổng á, tại con ngủ nhà ổng uống nước, con ngủ nhà ổng với là trong cái đồ của nhà ổng tại đông quá, chùa ông bên ngủ được thì con ngủ với nhà ổng. Thì cô lên cái bàn thờ của bà rất là ngang tàn khói lạnh, mà bà ổng với cái bà vợ nói á thì ở một phòng kia và đem một đứa con của bà kia qua, còn bốn đứa con của ổng nó bay ra khỏi nhà, tại nó không, nó chịu nổi cảnh đó. Thấy không? Bởi vì khi mình bắt cái thân này rồi á, vợ mình thành vợ sao, gia tài mình thành vợ sao, chồng mình thành chồng sao, nhà mình thành nhà sao. Ở đây em biết bao nhiêu con chết cất cái nhà lầu á, cất lên mà chưa được hưởng, chưa có gì hết trơn trong tôi đâu đó mà là bỏ đi xe cũng chết rồi. Thấy con thấy lời chết cười. Con người đó có ai trung thành với ai không? Rồi á, bây giờ chúng tôi nói là khi tất cả tâm còn tham nhớ tài sản vợ chồng con cháu không đành ra đi nên mất chánh niệm. Khi mình gần tất cả rồi tiền mình để đâu mình không chỉ cho ai, phải không? Rồi á, nhà cửa tài sản bây giờ thiếu nợ nhiều quá, không biết con mình cháu mình chồng mình ở lại nó trả được không, mình lo, phải không? Đừng lo đủ thứ hết trơn á. Cho nên bây giờ mình muốn giải quyết cái này mình phải làm sao? Mình đi đi, ở đó họ trả được thì họ bán cho anh, phải không? Mỗi người đều có phước báo mà, cho nên mình đâu có nên ở lại thì mình sẽ sang đồng con chó thôi. Mình mà quyến luyến quá mình sẽ sang con chó trong cái nhà đó, mà khi mình đồng con chó mình vô nhà đó thì họ không nhận ra mình, nó đau khổ ở chỗ mà họ không nhận ra mình, mà mình vì họ mà mình ở lại đây mà họ là không nhận ra mình, họ đánh mình.